Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: Mưa đến nơi rồi. Và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: Trời sẽ oi bức. Và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này sao các người lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa, quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Mỗi tối khi mà coi tivi, anh chị em biết người ta chán nhất là cái khúc nào?
Quảng cáo.
Rồi quảng cáo xong rồi tới khúc nào nữa? Tới gì nữa?
Dự báo
thời tiết. Tới khúc đó là người ta chuyển kênh khác hoặc tắt máy đi. Biết là hết, không còn gì nữa. Thời sự rồi đã banh rồi thì giờ, kinh tế rồi chiến tranh rồi đủ thứ khác. Xong bây giờ tới phần dự báo thời tiết. Tại vì người ta nghe dường như nó thuộc lòng. Tính từ khí tượng cho tàu chạy ven biển, trời có mưa rào rải rác. Gì nữa? Nó có mưa rào rải rác, có rông, rông vài nơi. Gì nữa? Gió cấp 5, cấp 6, biển động đến động mạnh, từ động nhẹ đến động mạnh. Tầm nhìn xa 10 km. Gì nữa? Gió đông nam cấp 3, cấp 4. Cấp 5 nữa. Gì nữa? Cứ vậy, cứ mưa rào rải rác. Nắng chỗ nọ và mưa chỗ kia, đại khái vậy. Phải không? Nghe nó thuộc lòng, nó chán. Đáng nhẽ là cái đó là cái cần ý, cái quan trọng để biết là thời tiết như thế nào để mai mình làm ăn sao, quan trọng lắm. Gọi là dự báo thời tiết, có nghĩa là chính xác không? Chính xác không? Không, gọi là dự báo mà. Có thể. Nhưng mà làm sao người ta có thể dự báo thời tiết? Là người ta phải nhìn vào những cái dấu hiệu của trời đất. Mưa làm sao thì có mưa, làm sao thì có nắng, làm sao thì có gió. Việt Nam mình chẳng cần phải có đài khí tượng gì cả, nhưng mà ông bà mình dựa vào kinh nghiệm dân gian có những cái câu ca dao tục ngữ về thời tiết rất là hay. Anh chị em có biết không? Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì sợi dâm. Dông hay dâm? Râm, râm mát. Bay vừa thì râm, mới phải dâm. Râm mát. Bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Nắng, mưa và râm. Tôi đó bé mà nghe câu được câu chăng, cứ chuẩn chuẩn bay thấp thì cao, bay cao thì thấp, bay vào thì ra. Chẳng biết thì cứ thuộc lòng như vậy. Chuẩn chuẩn bay thấp thì cao, bay cao thì thấp, bay vào thì ra. Người nó nghe chẳng biết mình nói gì, mà mình nói mình cũng chẳng biết mình nói cái gì nữa. Đôi khi những người mà tôi thấy dự báo thời tiết, đôi khi họ cũng đọc thuộc lòng vậy. Họ cũng, tôi thấy giống như nó cứ thuộc lòng, đọc nhanh quá, đọc nhanh quá. Còn tôi thấy đài nước ngoài họ làm sống động hơn. Cái cô đó cô đứng rồi cô chỉ, rồi nó có dấu hiệu, rồi có chữ số, bảng số, độ nào, gió nào, như thế nào, như thế nào ấy. Nhìn nó vẻ nó sống động hơn. Thế thì vẫn chỉ là nhìn vào cái bên ngoài dấu hiệu để biết được rằng là mưa nắng. Còn câu gì nữa? Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy, cơn đằng nam vừa làm vừa chơi. Hay không? Cơn đằng tây, mưa dây gió giật. là mạnh nhất phải không? Cơn đông tây là mưa dây gió giật. Cơn đông bắc thì xúc thóc ra phơi. Ồ, hay đó. À, cơn đông bắc thì nó không mưa nên là xúc thóc ra phơi. Cơn đông nam thì vừa làm vừa chơi, nam cũng không sợ. Và bắc cũng không, vừa bắc cơn đông bắc thì xúc thóc ra chơi, là nam bắc là không sợ. Còn cơn đông đông thì vừa trông vừa chạy là chắc chắn là mưa. Cơn đông tây thì mưa dây gió giật là mạnh lắm. Đông với tây là nguy hiểm, còn bắc với nam là thoải mái. Kinh nghiệm thôi, chưa còn ai mà biết được. Mà nhất là những người đi biển, anh chị em thấy không? Họ chả gần gì cả. Rồi có khi ra đứng ngửi cái mùi cũng biết, thấy không? Hay là họ đứng họ giơ tay ra, thấy cái hướng gió như thế nào họ cũng biết. Nhất là những người thuyền trưởng, họ đi biển nó quen thì họ rành về khí hậu thời tiết, ngửi có hơi nước chẳng hạn, thì giơ tay ra thấy gió thổi tới chẳng hạn, nó biết như thế nào. Hoặc là nắng gì ráng vàng thì nắng, ráng trắng thì gió, ráng đỏ thì mưa. Cái ráng trời, nhìn cái ráng trời thấy vàng thì nắng, thấy ráng trắng thì có gió, mà thấy ráng đỏ thì mưa. Ông bà mình nói ở trong đây Tin Mừng Chúa cũng nói khi các người thấy mây kéo đến ở phía tây thì nó ngay mưa đến nơi rồi. Cơn đằng tây vừa mưa dây gió giật, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các ngươi nói trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Gió nồm thì trời oi bức. Việt Nam mình có câu: bao giờ cho cả gió nồm, cho thuyền Chúa Nguyễn giăng buồm ra khơi. Có nghĩa là gió buồm thì nóng bức, có nghĩa là nó không có mạnh, không có gió, thì Chúa Nguyễn mới giăng buồm ra khơi để mà chinh chiến, đi chơi cái gì. Ta đang mong Chúa Nguyễn là giăng buồm ra khơi để mà đi chinh chiến, đi đánh quân thù lại kia bờ cõi, bảo vệ bờ cõi, lại chờ lại gió nồm Chúa Nguyễn đi chơi. Thì chúng ta thấy là trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nêu lên cái khả năng gọi là tiên đoán, dự báo thời tiết khá chính xác của người Do Thái thời đó. Nhưng Ngài lại chê họ vì không biết sử dụng những khả năng ấy vào một cái lĩnh vực cao hơn. Hỡi kẻ giả hình, hỡi những kẻ đạo đức giả, cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này sao các người lại không biết nhận xét? Cảnh sắc đất trời thì biết nhận xét, còn thời đại này sao lại không biết nhận xét? Tức là không biết nhìn vào những dấu chỉ của thời đại, tôi gọi là thời điểm. Nhìn vào những dấu chỉ của thời đại để biết, để nhận ra tiếng nói của Chúa, để nhận ra thánh ý của Chúa. Chúng ta thấy Chúa thường cho như mình những cái dấu chỉ. Cái dấu chỉ đó, nếu mà mình thứ nhất là có đức tin, thứ hai là có đời sống cầu nguyện thân mật, thân thiết với Chúa, thì sẽ nhận ra Chúa muốn nói gì. Tôi ví dụ, bây giờ anh lên đây, anh lên đây. Anh có biết đá lông nheo không? Biết không? Anh thử đá lông nheo cô kia thử coi. Đá thử coi. Cô có đụng đậy gì không? Không, vì lý do là gì? Lý do tại sao? Lý do tại sao mà cô này không động đậy với anh này, dù anh ra một cái dấu chỉ là đá lông nheo? Tại sao? Tại vì giữa cô với anh ấy chưa có một cái mối tương quan gì với nhau cả, cho nên chưa có thể nhận biết được. Thấy không? Chưa nhận biết được. Mình phải quen biết rồi thì lúc đó không cần nói, chỉ cần một cái dấu hiệu, một cái dấu chỉ nào thôi thì biết là đang cần cái gì. Biết gì không? À, dấu chỉ là biết là nước. Biết dấu chỉ là gì không? Biết chỉ là gì không? Biết điều gì vậy không? Khi mà chỉ vào cái tai, khi mà tôi hỏi anh lên anh chia sẻ, anh tôi phỏng vấn, hoặc là anh lên anh làm chứng, mà anh nói bé quá, mà chả lẽ bây giờ tôi dùng cái micro mà tôi nói là anh nói to lên thì nó phô quá. Cho nên anh ấy đang nói, tôi cứ nói, tức là nói to lên. Nhưng mà anh với tôi mà không quen biết nhau thì anh chả hiểu gì cả. Ở dưới các bạn đã quen tôi rồi thì các bạn biết là ở chợ đang muốn nói, anh nói to lên. Mà anh này thì cứ lại có khi là nghe tôi trợn mắt nhìn anh sợ quanh nó nhỏ lại nữa. Có khi nó giấu chỉ còn ngược lại nữa phải không? Thì chúng ta biết rằng mình cần phải có thời gian để làm quen với nhau. Cần phải có cái thời gian để mình có cái tương quan với nhau, mới hiểu nhau được, mới nhận ra được. Thì anh đá cô bồ ngồi anh dưới thì coi. Đó, thấy không? Thấy cô đá lại chưa? Thấy chưa? Đó thì tại vì anh ta với cô là quen nhau rồi, cho nên đá nhau cái là cô ấy lại đá lại. Chứ anh thử đá cái bà này coi. Anh đá bà xong rồi bà ra bà ấy đá lại. Mà bà ấy phải đá luôn nhau mà đá cái gì? Đá đít. Đá đít anh về chỗ. Thế đó mà anh đá tầm bậy. Không những đá mà còn đạp nữa. Cái gì? Tôi thấy rằng là muốn nhận ra dấu chỉ của ai thì mình phải có tương quan thân thiện, thân mật, thân thiết với người đó, để không cần nói mà cũng hiểu nhau rồi. Giống như bài hát mình vẫn hát ấy, trong tâm tư sâu lắng con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau thật nhiều, cũng chẳng cần trình thừa phân to nhưng đã rõ. Chưa thô lỗ tâm tình còn hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con. Trong tâm tư sâu lắng con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau thật nhiều, cũng chẳng cần trình thưa phân tỏ nhưng đã rõ. Chúa chưa thổ lộ tâm tình con hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con. Những vị thánh là những người như vậy. Chúa thấy Faustina khi mà bà rước Chúa đó, bà nói rằng con đang cảm nghiệm được rằng là dòng máu của Chúa đang chảy vào trong thân mình của con. Có gì anh chị em rước Chúa mà cảm thấy điều đó không? Chưa bao giờ. Ngay cả những các linh mục cũng vậy, được ơn là truyền phép đấy, biến bánh thành biến bánh thành mình thánh Chúa đó, rượu thành máu thánh Chúa đó. Nhưng mà khi mình uống chén máu và thấy là máu thánh Chúa đang tuôn chảy, sức sống Chúa đang ở trong mình, khi mình rước lên mình thánh Chúa, mình thấy rằng như là Chúa đang ở trong mình và mình đang ở trong Chúa. Phải có cái đời sống cầu nguyện thân thiết, tương quan mật thiết lắm thì mới nhận ra được cái điều đó, mới nhận ra được cái đó. Thì Chúa nói rằng hỡi những cái đồ giả hình này, ngươi chỉ có nhận thấy được cái dấu chỉ ở bên ngoài trời đất này thôi. Mà tại sao không thấy những dấu chỉ mà Chúa đang nói với chúng ta, nói với mỗi một người chúng ta, nói với các ngươi, không nhận ra? Mà cái dấu chỉ ấy là chính Đức Giêsu đây, hiện thân ở giữa họ đây, là con Thiên Chúa xuống thế làm người đang ở giữa họ, mà họ cũng không chịu nhận ra đấy là Đấng Cứu Độ, đấy là con Thiên Chúa, đấy là Đấng giàu lòng thương xót. Đấy là dấu chỉ tuyệt vời nhất mà tình thương của Cha trên trời dành cho con người. Đức Giêsu là một cái dấu chỉ vĩ đại nhất, rõ ràng nhất, mà họ không nhận ra. Cho nên họ, Chúa nói là thấy đồ giả hình, tức là chỉ thích những cái bên ngoài thôi, nhìn cái bên ngoài nhận ra được. Mà tại sao không thấy được cái chiều sâu bên trong, không thấy được cái chiều cao bên trên, mà chỉ thấy được cái bên ngoài, cái hời hợt những cái này thôi. Thì cái dấu chỉ đó, nhìn thì biết cô này đẹp, nhìn thì biết những chàng này đẹp trai, chỉ nhìn thấy vậy thôi à? Không thấy được rằng cái chàng xấu xí ngồi kia là anh chàng rất tốt kìa, chốc mời chúng ta đi ăn tối kìa, có thấy không? Chỉ biết đánh giá là qua cái bên ngoài thôi. Nhìn bên ngoài thì thấy rằng đây là có xe hơi, nhà lầu là giàu, và như vậy thì nghĩ rằng đó là tốt bụng. Chưa chắc đâu. cái dấu chỉ đó chưa đúng đâu. Dấu chỉ là có xe hơi nhà lầu, đã giàu, đã chắc chưa? Cũng chưa chắc, vì tiền là tiền nợ. Tiền nợ xe hơi đó là xe hơi trả góp, chưa chắc là giàu. Mà có những người mà bây giờ chưa sang là thuê xe hơi đi uống cà phê. Bốn thằng rủ nhau, mỗi thằng góp 500 ngàn là 2 triệu. Thuê cái xe hơi, lái một vòng một tiếng đồng hồ đến cái quán cà phê, vô bốn thằng ngồi uống xong, leo lên xe hơi rồi lái xe trả lại người ta. Mỗi thằng góp 500 ngàn. Để cho người ta thấy rằng đây là dấu chỉ của những đại gia, của những công tử Bạc Liêu. Chúng nói đồ giả hình, đồ giả hình. Nếu mà ta cứ làm những cái dấu chỉ bên ngoài mà để khoe khoa trương thì đúng là đồ giả hình. Cái dấu chỉ bên ngoài đó nó diễn tả cái bên trong rỗng tuếch. Thế không ạ? Nếu mà bên trong mình không có gì mà cứ thích phô trương ra bên ngoài thì đúng là cái đồ giả hình. Cái dấu chỉ, ví dụ như là chúng thấy mình đi rước sách linh đình. Nếu mà đi rước sách linh đình ấy, cái dấu chỉ ấy phải là dấu chỉ thật của cái lòng đạo đức thật. Khi mà tôi có lòng đạo đức thật, tôi diễn tả ra bằng những dấu chỉ thật, thì cái lòng đạo đức ấy diễn tả qua việc đạo đức, thì đấy đích thực là con người đạo đức. Lòng đạo đức diễn tả qua việc đạo đức thì mới thật là người đạo đức. Nắm vững. Cái người đạo đức ấy, họ có tấm lòng đạo đức thì họ diễn tả ra bằng những việc đạo đức thì họ mới thật là người đạo đức. Còn cái người mà thích làm việc đạo đức mà chỉ để phô trương, để cho người ta thấy rằng việc đạo đức này là cái dấu chỉ diễn tả con người tôi đạo đức đó, khi họ có ý như vậy thì rõ ràng là đồ giả hình. Chỉ có cái việc đạo đức mà thôi chứ không có lòng đạo đức. Vì khi người ta có lòng đạo đức thật thì người ta không cần phô trương những việc đạo đức ấy. Mà nếu người ta làm những việc đạo đức ấy thì người ta chỉ có một mục đích duy nhất là diễn tả lòng đạo đức mà thôi, chứ không nhằm biểu dương ra bên ngoài cho người ta nhận rằng mình là đạo đức. Tôi có lòng đạo đức, tôi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tôi diễn tả qua những chuỗi kinh, tôi diễn tả qua việc tôi giang tay, và tôi chỉ biết như thế thôi, giữa tôi và Chúa. Tôi muốn diễn tả cái dấu chỉ là tôi yêu Chúa, tôi gần Chúa, tôi thân, tôi chia sẻ cái nỗi đau của Chúa bằng cách tôi giang tay, đó là một cái lời hy sinh của tôi. Và chỉ như vậy thôi, không có một ý gì khác. Người ngoài người ta muốn đánh giá tôi như thế nào thì đó là việc của người ngoài. Nhưng mà cái lòng tôi thực sự là tôi muốn chia sẻ cái đau khổ của Chúa trên thập giá. Khi Chúa giang tay ra thì tôi giang tay tôi đọc kinh, dù rằng ở góc nhà tôi cũng giang tay, dù rằng ở trong, xin lỗi, trong nhà bếp tôi cũng giang tay tôi đọc kinh được. Chứ không phải chỉ ở giữa nhà thờ tôi mới giang tay, chứ không phải chỉ ở giữa cộng đoàn tôi mới giang tay. Nếu chỉ ở giữa cộng đoàn, giữa nhà thờ tôi giang tay, đó là đạo đức giả. Nắm vững không ạ? Cũng thế, cái việc đạo đức hay là những việc tông đồ tôi làm, dù là âm thầm tôi vẫn cứ làm. Mọi người có nhìn thấy hay không nhìn thấy không quan trọng, cái quan trọng là Chúa nhìn thấy. Thế thì cái dấu chỉ mà tôi tỏ ra thì cái dấu chỉ đó phải diễn tả thật, chứ không chỉ là dự báo. Dự báo là có thể không. Còn đây những cái dấu chỉ là thật của con người đạo đức thật, việc làm đạo đức thật, phát xuất từ con người đạo đức thật. Họ quét nhà, dù rằng cha xứ thấy hay cha xứ không thấy không quan trọng, cha xứ thấy kìa, quét. Ôi, không đi rồi. Ê, cha xứ tới, quét. Vậy thì rõ ràng là đạo đức giả. Cái dấu chỉ đấy nó có thể cho người ta thấy rằng đây là một người đạo đức, nhưng mà cũng có thể là không đạo đức, khi mà chỉ làm để lấy lòng cha xứ mà thôi. Hay là chỉ giăng tay để cho người ta thấy rằng mình là người đạo đức, vứt đi, vứt đi hết. Chú bảo là hỡi đồ đức giả, tại sao ngươi thấy được dấu chỉ đó mà tại sao không thấy được dấu chỉ cao hơn, sâu hơn nữa? Dấu chỉ thời đại ngày hôm nay là sự hiện diện của Chúa, mà sự hiện diện đó chúng ta thấy rằng nó có muôn vàn màu sắc, hình dáng, kiểu cách khác nhau. Lúc vui làm sao nhận ra được sự hiện diện của Chúa, lúc buồn làm sao nhận ra sự hiện diện của Chúa. Ở đây Lewis nói một câu rất hay, anh chị em nghe. Thiên Chúa nói thì thầm trong cơn vui sướng của ta. Thiên Chúa nói thì thầm trong cơn vui sướng của ta. Lúc mình vui, lúc mình thành công, lúc mình hồ hởi phấn khởi, Chúa nói rất nhẹ, thì thầm thôi. Tại vì lúc đó nó ồn lắm, nó vui thì nó ồn lắm, mình khó mà nghe tiếng Chúa. Cho nên Chúa có nói mấy thì mấy ta cũng không nghe được, cho nên đó là Chúa nói thì thầm. Lúc vui thì Chúa nói thì thầm. Ngài nói đủ nghe trong lương tâm của chúng ta. Mình có nhận ra tiếng nói của lương tâm không? Đó là một cái dấu chỉ đấy. Tiếng nói của lương tâm là dấu chỉ của Thiên Chúa hiện diện ở trong mình. Dù anh có đạo hay không có đạo, mỗi người chúng được Chúa phú ẩm cho một cái lương tâm của một con người. Mà cái lương tâm con người đó là nhân chi sơ tính bổn thiện, là cái thiện nó nằm ở trong người. Cho nên nếu mà ta làm sai với cái thiện đó, là sai với cái bản chất đích thực của con người ta, là mình đã không nghe được tiếng nói của Chúa. Có người nói sao nó làm thất nhân ác đức như vậy, đồ vô lương tâm, tức là không có lương tâm. Sao lương tâm nó không cắn rít nữa? Phải nói là tôi bị cắn rít, tức là lương tâm mình cắn rít, tức là tiếng Chúa nhắc nhở mình đó. Mình mới nói xấu người kia, cái xong về nhà mình thấy lương tâm cắn rít, trời ơi, nãy lỡ miệng nói xấu nhỏ đó, tội nghiệp nó quá. Thấy không? Lương tâm nó cắn rít. Nay mình thấy nãy phát bánh có 15 người mà có 14 cái bánh. Thế mình xơi hết một cái, có một người phải nhịn, mình ngồi cắn rít. Trời ơi, nãy biết vậy mình nhường cho người kia ăn một nửa thì hay hơn. Có một đứa nó phải giả vờ nó đi uống nước. 15 người, 14 cái bánh, có một người đi uống nước. Khéo không? Nhỏ nó khéo không? Khéo chứ. Thế không? Nếu mà nói thôi thôi mọi người ăn đi thì mọi người ăn rất là ngại. Mọi người ăn rất là ngại vì nó cắn rứt lương tâm. Đúng không? Biết là con nhỏ đó nó nhường đó, nhưng mình ăn mình không có ngon nữa rồi, cái lương tâm nó hơi bị cắn rứt một chút. Nhưng mà con nhỏ nó đi uống nước, hay là nó giả vờ nó đi đau bụng, nó đi vệ sinh, chờ mọi người ăn gần xong gần hết rồi nó đi về. Sao làm như là không có chuyện gì xảy ra. Thế thì nếu mà còn bén nhạy thì người ta sẽ phải nhận, nó nhận ra được cái đó. Cái lương tâm bén nhạy thì mình như là Faustina, lương tâm rất là bén nhạy, có một cái lỗi nhỏ thôi cũng đến nói với Chúa, lạy Chúa, hôm nay có một cái chuyện mà con lỗi mà con tập ngoài mà con chưa sửa được cái điều này, con buồn quá Chúa ơi, con lo quá, con chán, con quá cái thân, cái con người con nó khốn nạn yếu đuối thế này. Chúa nói Faustina, này con, chính nhờ mà con làm cái lỗi đó mà con mới chạy đến với ta đấy. Có khi con không làm cái lỗi đó con đâu có đến với ta. Con tưởng con ngon rồi. Cho nên là con hãy tạ ơn, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì trong cái lỗi này mà nhờ cái lỗi này, qua cái lỗi này mình mới đến với Chúa và nhận biết được rằng con người mình là bất toàn. Có người quá mặc áo sạch. Người mặc áo sạch quá. Thì mặc áo sạch quá cho nên là nó hơi một vết nhơ là mình không chịu được. Thấy không? Không biết như là mình không muốn chịu được. Mà như vậy thì mình sẽ khó mà đồng cảm được với những người mà áo dơ. Thấy chưa? Mình nghĩ là mình là sạch, cho nên mình coi những người khác là dơ, mình coi thường. Cho nên mình cũng bị dơ vậy, cũng không được sạch lắm, thì mình dễ đồng cảm với người khác và mới thấy cái sự khiêm tốn của mình. Thì khi mà ta lương tâm mình thúc đẩy mình nhận thấy mình lỗi lầm, thì đó là tiếng Chúa nhắc nhở mình được rằng là thôi khiêm tốn chút đi con. Và nhất là quan trọng hơn cả là đừng thất vọng về chính mình. Có những người bén nhạy quá, mình hơi lỗ một chút là mình chịu không nổi, rồi mình dằn vặt mình không tha thứ cho mình, sai. Đó là không có tín thác vào lòng thương xót Chúa. Còn nhận biết mình sai rồi, Chúa, con thua rồi Chúa, con lại lỗi lầm, con lại nóng rồi, con lại tức rồi, con lại giận rồi, con lại nói xấu rồi, Chúa tha thứ cho con, con quyết tâm cố gắng con sửa, xin Chúa giúp con. Thì lúc đó mình mới thực sự là con cái của lòng thương xót. Vì mình biết được rằng lòng thương xót của Chúa là dành cho ai? Kẻ tội lỗi hay người thánh thiện? Kẻ tội lỗi. Kẻ tội lỗi là những người ưu tiên được hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa. Chúa nói mà, mình tìm kiếm và cứu chữa gì đã hư mất. Cho nên mình nhận ra cái tiếng nói của lương tâm là cái dấu chỉ sự hiện diện của Chúa ở trong đó. Có những người nó chả nhận ra tiếng nói của lương tâm, bảo sao vậy, tại vì cắn hoài nó không có ý, cái răng nó cùn rồi, mòn rồi, vậy sao mày không bị cắn riết nữa, có lương tâm đâu có răng đâu mà cắn, cắn riết nó mòn rồi không còn gì nữa mà cắn, nó nguy hiểm, nó chai rồi. Khi mình chai cái lương tâm mình rồi, có nghĩa là mình không còn nhận ra tiếng nói của Chúa ở trong lương tâm mình, trong tâm hồn mình nữa. Rồi thứ ba, Chúa la lớn trong những cơn đau đớn của ta. Chúa nói thì thầm trong cơn vui sướng, Chúa nói vừa đủ nghe trong lương tâm, nhưng mà Chúa la lớn trong cơn đau đớn của ta. Chúa ơi con khổ quá, khỏi la, ta nghe rồi. Chúa nói ác đi, Chúa la lớn trong cơn đau khổ của ta. Thì khi mình la lớn, mình kêu vậy, chính là tiếng nói của Chúa đó, là có ta đây, đừng sợ. Chúa nói Phô-sê-na là có ta đây, đừng sợ. Phô-sê-na nói rằng Chúa ơi, chén đắng nó đầy quá rồi, bao giờ mới cạn, bao giờ con mới được về với Chúa đấy, chứ con cứ sống trên gian này con không muốn sống nữa, bao giờ, cho đến bao giờ. Chúa nói chưa về được con, còn một khúc nữa. Khi mình đau khổ, mình la lớn lên là như vậy, là tiếng Chúa nói cho mình là những lúc đau khổ như vậy, mình dễ thất vọng, dễ chán nản, dễ bỏ Chúa, thì Chúa phải la lớn lên rằng ê, có ta đây, ui, đừng sợ, đừng sợ, có ta đây, thì mình mới được trấn an chứ. Còn lúc mình hồ hởi phấn khởi quá thì lúc đó chính mình là người phải cẩn thận, kẻo mình không nghe tiếng Chúa nữa. Và lúc mình lương tâm mình nhắc nhở mình thì Chúa đang nói với mình, nhận ra cái dấu chỉ của Chúa ở trong đó. Công đồng Vaticano thứ hai còn nói rằng dân Thiên Chúa nhờ đức tin mà tin rằng mình được Thánh Thần Thiên Chúa là đấng bao trùm vũ trụ hướng dẫn, cố gắng nhận định đâu là những dấu chỉ thực về sự hiện diện và ý định của Thiên Chúa trong mọi biến cố, mọi yêu sách và mọi ước mong mà họ dự phần với những người đương thời. Thưa anh chị em, hãy cố mà nhận biết thời đại ta đang sống. Và Thiên Chúa là đấng làm chủ lịch sử và đang đưa dẫn lịch sử đến chỗ vẹn toàn của nó. Hôm nay người vẫn đang hoạt động, cố mà nhận ra. Nhiều khi chúng ta thấy nhìn vào lịch sử dường như bế tắc, bế tắc. Sao mà sự giữ lộng hành quá vậy? Sao mà thấy dường như là Chúa bị mất kiểm soát rồi. Nhưng mà không, Chúa đang kiểm soát. Giống như là Chúa nói Faustina là cái công cuộc loan báo lòng thương xót, nó nằm trong chương trình, trong kế hoạch, và Chúa điều khiển từng bước một, không chạy đâu thoát được, không thể nào mà có lực cản nào chống phá được. Mình có nhận ra rằng dấu chỉ lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời mình hay không, nhất là trong những biến cố đau thương. Thiên Chúa là đứng nhiều lòng thương xót. Rồi trong phúc âm cũng nói là Chúa chạy lòng thương dân, lúc nào thì Chúa chạy lòng thương dân, 3 ngày không có gì để ăn, họ đói, Chúa chạy lòng thương. Rồi Chúa thấy dân tất tưởi như là con chiên không người chăn, Chúa chạy lòng thương. Rồi Chúa thấy người phụ nữ bà quá thành Na-im đang đưa đứa con, người ta đang đem chôn đứa con trai duy nhất của bà quá, mà người ta khóc, thấy bà góc, Chúa chạy lòng thương. Thế thì có những lúc mình thấy rằng là dường như Chúa ngủ quên rồi hay sao, Chúa không ra cái dấu chỉ nào nữa hay sao, mà những cái dấu chỉ này dường như là dấu chỉ của sự giữ, chứ không phải là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, đúng không? Thấy là chém giết lẫn nhau, thấy rằng những người có quyền có chức bóc lột thì người dân lành, thấy rằng người giàu thì rất giàu, người nghèo thì rất nghèo. Vậy thì dấu chỉ của Chúa ở đâu, thưa Chúa? Dấu chỉ sự hiện diện của Chúa ở đâu? Vì lý do ta chỉ nhìn đi tìm kiếm những dấu chỉ qua những cái hình thức bên ngoài, mà không chìm sâu vào để thấy sự hiện diện của Chúa không chỉ là những cái ào ào, nhưng mà sự hiện diện của Chúa còn nơi những con người nghèo khổ. Đó là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa đấy. Mời gọi tôi tỏ lòng thương xót đi. Sao tôi cứ bắt Chúa phải tỏ lòng thương xót tôi, đáp ứng mọi nhu cầu của tôi thì tôi mới nhận ra dấu chỉ lòng thương xót của Chúa. Chúa ơi con đau quá, sờ sờ cái, đó dấu chỉ của Chúa tôi được khỏi rồi. Đúng không? Cũng có thể đôi khi Chúa làm chuyện đó. Nhưng mà đến cầu nguyện với Chúa, càng cầu nguyện thì càng đau hơn, càng gặp khốn khó hơn. Có thấy đó là dấu chỉ sự hiện diện của lòng thương xót Chúa không? Không, khó phải không? Thì mình phải chìm sâu vào mới thấy rằng đây là cái dấu chỉ lòng thương xót Chúa. Sâu hơn nữa là muốn mời gọi ta cùng chịu đau khổ với Chúa, cùng đồng hình đồng dạng với Chúa để càng ngày càng nên giống Chúa hơn. Thấy được cái dấu chỉ đó khó hơn, khó hơn, khó hơn là những dấu chỉ mà mình được ơn này ơn kia. Nhưng mà thôi, để cho anh chị em mình được vững tin hơn, mời anh Lê Đinh cho mọi người thấy một vài cái dấu chỉ những ơn lành mà Chúa ban xuống cho anh hay là trên cuộc đời những người theo anh. Một trong hai để gặp gỡ người anh em. Anh tên là gì, em bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Văn Hòa. Con ở giáo xứ Tam Hải, cũng gần nhà anh Châu.
Bao nhiêu tuổi, anh làm gì?
Dạ, con... con năm nay 62 tuổi.
Làm gì?
Con không có làm gì lâu lắm rồi, con cứ đi làm không biết nói nào, con cứ đi chỗ này chỗ kia nọ rồi cũng đi làm cho đi với mấy sơ rồi đi với cha rồi ấy đi. Con vừa bên Caritas vừa chăm sóc bệnh nhân. Dạ rồi con đi.
Cũng là đi làm chứ sao bảo không đi làm. Thường người ta hỏi là làm gì, cứ nghĩ là phải làm có tiền rồi mới gọi là làm. Tôi làm thợ hồ, tôi làm bác sĩ, tôi làm kỹ sư, tôi làm thợ may. Còn mình làm bác ái có phải là làm không? Đó là một công việc chứ, công việc cho Chúa chứ. Thế là mình cứ nghĩ là phải làm cho người ta mới là làm. Còn làm cho Chúa hay làm cho người nghèo hay là làm không công không là làm à? Làm chứ, phải không? Rồi, vậy anh biết lòng thương Chúa như thế nào và được ơn Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người để họ thấy được những dấu chỉ của Chúa ngày hôm nay.
Thì từ lâu rồi thì con hồi xưa thì con cũng rất là khô khan, bây giờ thì cũng phải thú nhận với cha với lại bà con ở đây rằng con thì bê tha tội lỗi lắm, chỉ có vợ con biết thôi.
Chú biết đấy chứ?
Dạ, Chúa biết, Chúa thì biết quá rồi.
Chú biết quá rồi.
Dạ, thế thì nhưng mà thời gian ấy thì con bị bệnh nặng lắm.
Bệnh gì?
Bệnh gan, uống rượu nhiều, xì ke ma túy rồi chơi bời đủ thứ.
Có không?
Dạ, đủ thứ cha. Thế là con bệnh thì là bắt đầu là con lúc đó còn ở Văn Thuật, con mới đi về thành phố. Thì cái lúc đó thì thời điểm ấy thì nhà nước không cho mua đất ở Sài Gòn, con mới phải xuống dưới Thủ Đức con mua đất. Thế là con từ đó thì con có buôn bán mấy năm, xong rồi cái tự nhiên nó bị nó lừa đảo, mà may con không có mất, nhưng mà rồi cái nó thiếu chịu này cái nọ, con chán con bỏ luôn. Thế là con đi một bữa đó thì con không có đi lễ, chỉ đi cho nó có lệ thôi, đào gốc thì đi cho có lệ thôi chứ không có nghĩ gì hết. Thế hôm đấy con lên tên đi ngang qua thấy người ta họp mà ở khu họp đông quá, con ghé vô. Thế vô cái người ta bầu con làm trùm. Thế là con không biết. Con không biết cái bắt đầu là coi như là người ta bảo ông á, bảo cái gì? Làm trùm. Ờ trùm là gì? Mình cũng biết là chùm là thờ nhưng mà không biết là chùm chùm đây như thế nào. Thế xong cái thôi còn cũng làm, tại vì lúc đó buôn bán chán rồi, ế ẩm thiếu nợ nần, người ta nợ người ta không có trả gì, thế là con nghỉ luôn. Thế thì cái con làm thì làm nhà thờ giáo xứ con ấy. Thì là coi như cứ thế là con cứ ăn đi làm nhà thờ thôi, làm suốt. Nhưng mà làm thì làm chứ con cũng vấn đề đạo nghĩa con cũng lơ là không có biết gì hết. Nhưng mà cứ phải đi nhà thờ để trực cái này cái nọ nhà thờ. Vâng, thế là cứ thế là làm thì đi theo cái ông kia. Ông đạo đức lắm, ông cứ rủ đi là đọc kinh chỗ này, kinh chỗ kia. Mới đầu mình chán đi nhưng mà thân ông mến ông, thế cứ đi theo. Thế từ từ là cũng biết đến với Chúa. Thế là bắt đầu từ đó, thế là từ nói chung là từ năm 98 đến giờ đến năm 2000 nó bắt đầu. Con đi thì con liên tục ấy thì con làm hết một khóa đó là 4 năm xong con nghỉ. Thì trong khi đó thì con cũng vô hội cái nọ luôn, như bây giờ cũng vậy, gia đình Phật tạ rồi. Cái gì ấy là con cũng đi hết. Thế rồi đến gia đình thì nó cũng vẫn có những cái là coi như là, tại vì con bỏ con không có làm gì hết á, mà kinh tế đời sống gia đình con phụ thuộc vào con. Chứ còn thì nhà con thì chỉ có con bảo đi đâu thì đi, hay là làm gì làm thôi, chứ không có chủ động. Nếu mà không làm thì lúc đó thì cũng may là nhà Chúa rồi, có tiền nước ngoài thì cứ bà chị cứ cho, con thì còn cứ đói no còn cứ đi làm thôi. Thế xong cái đi nhà, lúc nó cũng vẫn còn khó khăn, con cái nó mới lớn, nó đi học ra thì nó học không có ra trường như người ta là đại học thì hết vậy, mà cứ rớt không à. Thế đứa nào cũng ra đi làm công nhân, thế là mấy năm trời nghỉ vậy. Xong rồi cái đi nhà thờ Chí Hòa cầu xin thì cứ mọi việc thấy nó êm xuôi, gia đình nó vui vẻ hạnh phúc. Thế rồi coi như là, thì coi như những bệnh hoạn cũng vậy nữa. Nói thật cha nhiều khi không có tiền, hồi chẳng có tiền gì mà cứ bệnh thì cứ đi xin, cứ xin là Chúa, xin mẹ này kia nọ. Rồi từ hồi mà cha lòng làm ở nhà thờ Chí Hòa thì vợ chồng con cũng cứ đi theo như thế, đi hoài hoài. Rồi đến khi ấy thì con nói thật là bệnh hoạn nhiều khi cứ đi rồi hết, chứ con chẳng Chúa thương, Chúa chữa hết cả nhà, chẳng có bệnh hoạn ốm đau gì hết. Thì con vẫn trung thành. Thế thời gian gần đây ấy, thì nghe cha nói ấy, thì ngay gia đình con cũng mới được rất nhiều ơn. Xong rồi tới mẹ con đấy, hôm trước có qua bên cha đấy, thì cha đặt tay chữa lành, xin Chúa chữa lành cho. Thì về mẹ con bảo đem cái xe lăn đi cho người ta, không có đi nữa. Thế là đi từ nọ nay. Thế thì cũng vẫn cứ nhắc là mày phải cố gắng là đi. Để
nó là coi sao, bà bị sao ngồi sao là,
thì già 97, 98 tuổi rồi, thì coi như là tự nhiên nó té một cái là coi như là nó té cái là không đi được nữa, nằm bẹp luôn. Đấy, đi nhà thương thì nó cũng không có sao cả, nhưng mà về nằm bẹp không có gì được mấy tháng trời. Đấy là, nhưng mà mẹ con thì suốt ngày mở cái máy cha giảng, rồi lòng thương xót Chúa, tay lần hạt này, cái suốt ngày là như vậy. Thế là coi như là mẹ con cũng bữa nay khỏe thì lại đi lễ rồi, nhưng mà phải chờ đi rồi đi lại trong nhà rồi ăn uống cũng bình thường lại.
Bỏ xe lăn luôn.
Dạ, bỏ xe lăn đem cho người khác luôn. Thế thì còn con ấy thì gia đình con được rất nhiều ơn. Còn con ấy thì nó lấy chồng bên Pháp á. Thế còn lớn ấy thì là nó 37 tuổi đấy, thằng kia ba thằng Pháp 38 tuổi. Năm vừa rồi là tháng 4, là mùng 4 tháng 8 năm vừa rồi ấy, thì nó lấy, thì nó lấy xong rồi nó sang đó luôn. Nhưng mà nó sang đó thì nó cũng vẫn cứ gọi về nói là cha đi, ba đi lên cha để cầu nguyện cho con. Con chưa có bầu bì gì hết. Đấy. Con lại nhắn cho nó, con cứ yên tâm. Ba vẫn đi, ba cầu nguyện cho con. Thế là coi như là nó lại nhắn về là có bầu rồi. À, vậy thì con nói chung là thì con cứ luôn luôn thấy là được ơn và Chúa tác động. Con là con đi học cái khóa tác viên tin mừng dưới hôm nay xong rồi ấy, thì con ngày nào con đi hết, con cứ đi xin quần áo rồi sách vở cũ rồi cái gì đó, mà con thấy say mê lắm, không biết làm sao.
Không biết sao rồi còn cứ nói là còn khóc, không cầm được. Chứ nói chung là ơn thật nhiều, mà con cũng nhìn thấy là con được ơn thật nhiều
và Chúa soi sáng cho con làm đi đâu thì cũng được mọi người cộng tác rồi quý mến tin tưởng. Vậy con cũng vẫn phải đang cầu nguyện là sợ mình làm là mình có cái gì làm sai, mình như chẳng hạn như là mình không có khiêm tốn, hoặc là mình khoe khoang hay là cái gì đó. Nhiều lúc con bảo là con nói người ta, bảo là tôi cũng phải nói người ta là tôi làm cái này kia nọ để cho người ta cộng tác với tôi thôi, chứ không phải là tôi có ý nói để khoe. Đấy, như vậy thì rồi con thì vừa qua thì con thì bên chăm sóc bệnh nhân. Thế thì cứ rảnh thì con lại đi vòng mấy cái người, thăm mấy người bệnh. Thế con đi lễ thờ thì nghe người ta bảo cái anh kia, anh trùm kia ở gần nhà con ấy, ở trong xứ ấy, anh ấy bị sao á, con cũng quên chưa hỏi kỹ nữa. Nghe thấy anh nằm mà thương nặng lắm, định nói là cú này là mổ là chết. Nó nói là mổ cũng chết mà không mổ cũng chết. Thế con bảo, con mới lên nhà con thăm, thì bảo đâu rồi, bảo con biết là nằm thương rồi nhưng con hỏi thế con có khi là về thì sao, hỏi thế đâu, bảo đang nằm là thương chờ đợi á anh ơi. Thế con bảo là rồi được, bây giờ nhá, nhắn tin cho cha Long ngay để cha cầu nguyện cho. Thế là coi như là mẹ vợ rồi vợ con ấy chỉ là ở trên nhà thương hết, có mẹ vợ ở nhà với mấy em nhà. Thế là xong rồi bắt đầu là coi như bà ấy mừng được, là coi như là có số của cha Long rồi, nhắn tin cho Long. Thế xong rồi con dặn vậy xong bắt đầu mới nhắn tin cho cha Long, xong mới cầm tiền mới đưa cho con. Thế con bảo không, tôi không bao giờ tôi cầm tiền hết á. À như vậy này, mai cha tới nhà chị Châu đó, cái hôm đấy đấy thì là bà vô bà ngồi đó, thì trong khi ở nhà thì là coi như cái ngày hôm đó là gia đình lên là chuẩn bị là coi như đã hội chẩn, hội đồng giám định y khoa quyết định là mổ rồi. Quyết định mổ thì bắt đầu là con mới bảo bà ấy là cái buổi sáng mà là hôm cha xuống nhà Châu á thì bà ấy sang để bà ấy xin phấn cha, không biết là cha có biết không. Thế xong cái bà ấy đi về cái là thì bà ấy nói là coi như là hôm nay là mổ này. Thế thì con không có, con cứ tin tưởng là bà ấy được á, tại vì con thấy cái sự mà vồ vập mà nghĩa là coi như là mừng rỡ mà nói là để xin phấn cha Long á, tin tưởng thế là con tin là được. Thế xong cái bà mới con cái ngày mốt con đi lễ, tại con đi lễ con đi thể dục đi ngang qua đó. Thế cái con mới ghé vô cái vợ bảo ông bảo thôi đừng có kêu ông, kêu anh thôi, tôi hơn cái chú có mấy tuổi à. Thế là cái cầm tiền ông trời ơi mừng quá có ông, thế là bữa nay khỏi rồi về rồi nằm trong nhà ấy. Thế là coi như là bác sĩ nó bảo là thôi không phải mổ đi về, thế là cứ thế là đứng dậy đi về rồi. Mà lên đó là nằm bẹp mới là coi như là tù lum, anh nói là coi như cái xương ba bốn cái đốt nó chật như thế này này. Thế là coi như đi về, thế lại nghe là cầm tiền đưa mà cái gì đây, cái bảo đưa cho ông, bảo không có không có làm thế. Là coi như là có gì thì tạ ơn Chúa thôi, chứ còn thì tôi đâu có cầm tiền cầm bạc cái gì, tôi đâu có đi làm để lấy tiền. Thế là coi như là con cũng mừng, thế là coi như là anh ấy thì bây giờ ngày nào sáng đi lễ cũng gặp anh rất khỏe mạnh. Rồi anh bảo cảm ơn này cái nọ anh, rồi cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, bảo bữa nào là coi như là nếu mà cha mà về dưới gần đấy thì anh đi.
Hallelujah. 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 Thế xong chưa?
Xong rồi thì nói chung là con cũng
hết chưa hết xong. Chúng ta thấy một người đàn ông to khỏe cường tráng như thế, nhưng mà được Chúa đụng chạm đến thì trái tim nó vẫn cứ mềm và vẫn có thể khóc được như thường. Dù là có cứng thế nào đi nữa thì với lòng thương xót của Chúa, Chúa cũng làm ra mềm. Mà anh chị em vừa thấy những cái dấu chỉ của Chúa làm rất là kỳ diệu. Bởi vì Chúa gọi anh ta giống như là gọi da kêu, giống như gọi mắt theo, phải không? Này, hôm nay tôi đến nhà anh thì ông gia kêu mắt theo, đi theo tôi. Ông thần đang xì ke ma túy nhậu nhẹt rồi ăn chơi đủ thứ hết, đi ngang qua này đến làm trùm. Có phải là giống gia kêu không? Có phải giống mắt theo không? Đáng là con người tội lỗi này đến làm trùm. Mà sao mà mình dân mà sao nó bầu cái ông tội lỗi lên làm trùm, khó lắm phải không? Ít nhất là bên ngoài, bên trong thì không ai biết được. Nhưng mà bên ngoài thấy như vậy mà gọi lên làm trùm. Nhưng ông này cũng liều, trùm thì trùm. Cũng chẳng biết làm cái gì, tưởng là trùm mafia, chắc là ông ấy quen. Tưởng là trùm băng đảng nào đó thì nó gọi mình lên làm trùm đấy, tưởng lên làm đại ca. Trong tưởng lên làm đại ca, thì đại ca thay là gì đấy, làm trùm. Nhưng mà đâu có phải là trùm du đảng hay là trùm gì đâu. Nhưng mà trùm để mà phục vụ. Và cả một cái chuỗi làm trùm như thế thì vẫn cứ làm, nhưng mà chỉ là cái bổn phận thôi, chỉ là cái công việc thôi, chứ chưa đụng chạm được lòng thương xót của Chúa. Đến khi mà những cái biến cố, những dấu chỉ Chúa tiếp tục gửi đến cho ông ấy, thì lúc đó ông ấy được thực sự là quay trở về, thực sự đi sâu vào qua cái dấu chỉ đấy, đụng chạm được cái người ra cái dấu chỉ đấy.
Chúa đưa những cái dấu chỉ ra. Nhưng mà chúng ta chỉ dừng lại ở dấu chỉ là không à. Phải qua cái dấu chỉ ấy, nhận ra cái người đang ra cái dấu hiệu đó là cái gì. Ví dụ tôi búng tay này một cái chẳng hạn, thì các bạn nghe thấy cái búng tay này á, phải coi cái người búng tay muốn cái gì và đáp ứng cái nhu cầu của người búng tay, đúng không ạ? Chứ còn nhận ra cái dấu chỉ này, ê ông búng tay kìa, ông nói là mày đến đi, thằng nào đến thì đến, tao không đến, chẳng gì xảy ra, đúng không ạ? Chúng ta thấy là cái người anh em ấy, được Chúa đụng chạm đến, được Chúa sờ chạm đến qua những cái dấu chỉ mà những người thân của ông ấy được lành. Mẹ của ông ấy chín mấy tuổi phải té như vậy, ngồi xe lăn như vậy, người già mà té thì xương cốt như vậy thì khó mà lành được lắm, chú suốt đời thôi. Như vậy mà bây giờ đã đứng dậy mà đem cái xe lăn đi cho những người nghèo đi, rồi cái ông bạn ông trùm của anh ấy nằm bệnh viện như thế, bệnh viện rất sớm một ăn hay thua rồi, vậy mà thôi đứng dậy đi về đi, không sao cả. Và từ đó thì ông thấy được là những cái dấu chỉ của lòng thương xót của Chúa mãnh liệt quá, vì thế mà ông mới tin vào Chúa hơn, và ông trở thành người mà đi loan báo và làm chứng về lòng thương xót của Chúa. Chứ còn suốt thời gian ông làm trùm mà chưa đụng chạm được Chúa, ông nói người ta nghe không? Ông chỉ đi làm những công việc bổn phận thôi, nhưng mà chưa đụng chạm được đến cái người ra cái dấu chỉ ấy. Thì thưa anh chị em, chúng ta xin Chúa cho mỗi người làm sao mà mình đi sâu vào qua những cái dấu chỉ ấy, phải nhận ra cái gì bên trong cái dấu chỉ ấy, qua những cái biến cố cuộc đời của mỗi người mình nhận ra sự hiện diện của Chúa ở trong đó. Mà cái khó nhất là trong lúc đau thương, trong lúc ốm đau, bệnh tật, nghèo túng, thất bại, thất tình, thất nghiệp, làm sao để mình nhận ra dấu chỉ của Chúa ở trong đó? Khó vô cùng là cái đó. Có lúc mà Thánh Teresa Đồng Giê-xu phải chìm vào trong cái đêm tối của đức tin, là mờ mịt không thấy dấu chỉ nào nữa hết. Teresa Đồng Giê-xu mờ mịt không thấy dấu chỉ nào nữa, đến mức độ mà muốn thắt cổ tự tử. Faustina cũng có những lúc mà thấy cả mấy năm trời thời gian nhà tập đêm tối mờ mịt không có một cái dấu chỉ nào cả, rồi có những cả tuần lễ Faustina không muốn rước Chúa nữa, kinh khủng như vậy. Các thánh phải mày mò trong đêm tối để tìm ra một cái dấu chỉ nào đó, giống như chúng ta đi trong cái đường hầm mà làm sao mà mong ước được thấy một cái ánh sáng le lói ở cuối đường hầm để mà có cái dấu chỉ thì hy vọng chứ. Có khi nó không thấy cái dấu chỉ hy vọng, tại vì nó là một đường ngoặt, phải ráng đi tới cái ngã ba này quẹo sang bên tay phải mới thấy được ánh sáng đường hầm. Mình chỉ để ý không, nếu mà cái đường mà nó bẻ cong người này, mình có thấy cái dấu chỉ nào nữa không? Không thấy, nó tối tăm lắm. Có dám dấn thân mà đi không? Đấy là tín thác. Tín thác là tin tưởng hoàn toàn vào Chúa mặc dầu không thấy một dấu chỉ nào, mà vẫn tin tưởng phó thác vào Chúa. Không thấy cái dấu chỉ nào cả, Chúa ơi, tôi tâm quá. Faustina, Thánh Teresa, rồi các thánh đi trong đêm tối của đức tin, khủng hoảng đêm tối của đức tin, không thấy một dấu chỉ nào cả, không thấy sự hiện diện của Chúa qua bất kỳ một dấu chỉ nào cả, mà chỉ thấy dường như là sức mạnh của bóng tối, của quyền lực sự giữ của Satan, nó vây trùm chung quanh mình, bao bọc chung quanh mình, bước tới cũng chết, lùi lại cũng chết, đứng lại cũng chết. Bây giờ làm sao bây giờ Chúa? Làm sao bây giờ? Thấy không? Có những lúc mình thấy bế tắc hoàn toàn như vậy mà vẫn tin rằng con có Chúa, con có Chúa. Giống như cái hình ảnh mà cái người mà đi bốn bước chân trên cát đó. Lúc bình an thì thấy bốn bước chân, nhưng mà lúc mà vực sâu, rồi những lúc mà núi cao, rồi những lúc mà đường gập ghềnh khốc khỉu, chỉ còn thấy hai vết chân. Ông đi một hồi ông quay lại ngó Chúa. Những lúc mà khốn khổ như vậy, lúc mà cơ cực như vậy, lúc mà nguy hiểm như vậy ấy, thì Chúa đâu? Lúc bình thường ngon lành thấy bốn dấu chân, con với Chúa đồng hành như vậy, mà lúc đó chỉ còn hai dấu chân, vậy dấu chân đó Chúa đâu? Chúa để con cơ cực như vậy à? Này con, nhìn kỹ lại chút đi,
nhìn lại cũng là dấu chân chứ còn mấy đếm
mấy một hai
đếm lại
hai một vẫn chỉ có hai. Thưa Chúa, đi đâu Chúa? Đi đâu? Con à, coi lại dấu chân đó của ai? Mày con vất vả thì dấu chân đó của con chứ còn của ai nữa Chúa? Này, có khi con bị hoa mắt, mệt quá hoa mắt, ngó lại tí. Ồ, ồ, hình như khác, không phải dấu chân của con đặt vào thì quay. Ồ, hơi khác khác Chúa à? Vậy thì dấu chân đó của ai? Của Chúa. Vậy đúng rồi, vậy thì con đi đâu, con đi đâu Chúa? Dấu chân của con đi đâu? Con đang ở trên vai của ta vác con lên vai cho nên dấu chân nó nặng hơn. Con thấy nó lún sâu hơn. Vì con trên vai ta cái dấu chân nó lún hơn. Con thấy bốn dấu chân với hai dấu chân nó khác nhau không? Dường như dấu chân nó nặng gấp đôi mà, sâu gấp đôi mà, lún gấp đôi mà. Đó, ta vác con trên vai. Ồ, con xin lỗi Chúa. Xin lỗi Chúa thật. Có những lúc trong cuộc sống mình bế tắc lắm thưa anh chị em. Nó gọi là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Họa vô đơn chí là một cái họa không bao giờ chỉ một, mà nó hai ba cái, nó ao ao, nó kế tiếp. Vừa mới mất xe thì đi ngang qua đường lại bị xe đụng. Thấy không? Xe đụng xong rồi nó lại không đứng lại, nó lại tông đi mất, nó lại chả được bồi thường tí nào cả. Thì đưa vào cái bệnh viện, gặp ngay bệnh viện cờ trớn. Thì thay vì cắt chân phải, nó cắt luôn chân trái chẳng hạn. Cứ như thế. Họa vô đơn chí và phúc bất trùng lai. Những cái phúc thì nó không, có một cái thôi. Chúng vé số độc đắc thì chúng một lần, chứ ít ai chúng hai lần. Ví dụ như thế. Gặp được người yêu lý tưởng thì mấy người yêu lý tưởng? Chỉ có một chứ đâu mà hai. Phải không? Lý tưởng thì có một thôi chứ, đúng không? Thế thì ta thấy rằng những lúc đó mình nhận ra được dấu chỉ của Chúa. Xin Chúa cho mình nhận ra được những cái dấu chỉ của Chúa trong mọi nơi, mọi lúc, mọi người, nhất là trong những lúc bi đát nhất cuộc đời mình, và nhận ra dấu chỉ sự hiện diện của Chúa nơi người mà mình ghét nhất, nơi mà mình không ưa, không thích, không hợp, không khoái, không muốn gần, không muốn nhìn, không muốn sống chung với nó dưới bầu trời này. Đấy là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa đang muốn thử luyện lòng tin, lòng cậy, lòng mến của ta. Hallelujah.
Amen.